Bất diệt kiếm thể, chương 678, hộ phong kiếm linh tin tức hoàn hồn hạ, góc truyện audio.com, nguồn truyện phun lập tức lão nhân áo đen bay lên, lăng không đứng phía trước hai người Lục Thanh chừng 10 trượng. Đệ tử đời thứ 14 của Huyền Dương Tông là Minh Dương, mang theo Huyền Dương lệnh mở ra kiếm chỉ của vạn kiếm động xin kiếm linh thủ động ân chuẩn. Lão vừa dứt lời, chỉ thấy tám màn sáng trắng như một thác nước chắn trước mặt quảng trường dao động một trận, tiếp đó ánh sáng trắng dần dần sáng chói lên rất mạnh. Lúc này trong lòng Lục Thanh lại rung động một trận mạnh mẽ, hắn cảm giác như có một thứ gì vô cùng quen thuộc với mình sắp sửa đi ra khỏi tầng cấm chế ấy, chân không tự chủ được bước về phía trước một bước. Lục trưởng lão, ngài làm sao vậy? Viêm Chiến bên cạnh kinh ngạc hỏi. Không sao cả, Lục Thanh lắc lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng phía trước, sau một lúc nó mới chịu tan, lúc này. Viêm Chiến mới chậm rãi mở hai mắt. Đây là, Viêm Chiến không dám tin vào vật mà mình thấy trước mặt, quả thật là một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Thần kiếm trong suốt sáng bóng toát ra hào quang màu vàng sáng, dài chừng 4 thước, trên thần kiếm không có đường vân nào, khiến cho người ta có cảm giác hồn nhiên tinh khiết. Một cổ sinh mệnh lực nồng đậm đồng thời chậm rãi tỏa ra, khiến cho lòng người sinh ra một cảm giác thân thiết. Đây chỉ là cảm giác mà Viêm Chiến đủ khả năng thấy và cảm nhận được, riêng Lục Thanh lại cảm giác như bề ngoài của thanh trường kiếm như hư ảo kia che giấu kiếm ý khổng lồ kinh khủng. Y rõ ràng cảm giác được kiếm ý kia mênh mông mãnh liệt vô cùng, tuy rằng còn chưa ngưng tụ thành hình người, thành tử hoàng, nhưng cũng không còn kém bao nhiêu nữa. Lão nhân áo đen thấy thanh kiếm này lơ lửng trên không, rốt cục trên mặt lão lộ ra vẻ dữ tợn. Khẩn cầu kiếm linh hộ vệ Huyền Dương Tông, tru sát hai tên địch này. Lập tức từ tay lão nhân áo đen xuất hiện một thanh kiếm lệnh màu vàng sáng, thanh kiếm lệnh này chiếu ra một đạo thần quang, bắn vào trong kiếm linh kia. Tiểu nhân vô sỉ, xin kiếm linh ra tay. Lão nhân áo đen cười lạnh một tiếng, lập tức rơi xuống phía sau kiếm linh. Lục trưởng lão, Viêm Chiến gấp giọng kêu, nhưng phát hiện ra dường như Lục Thanh đã chìm vào trong một cảnh giới nào đó, không hay biết gì nữa. Trong mắt lão, lúc này thân thể Lục Thanh đang run lên khe khẽ, không sai chính là run rẩy, nhưng Viêm Chiến lại có thể cảm giác được bên trong thân thể Lục Thanh đang ẩn chứa lực lượng hùng mạnh tới mức nào. Tâm thần chìm vào trong thân thể, Lục Thanh cảm giác được trong khí hải đan điền của mình có một cỗ kiếm ý khổng lồ mênh mông cuồn cuộn như muốn phá thể mà ra, tranh cao thấp một phen với kiếm linh trước mặt. Lập tức trên người Lục Thanh xuất hiện một tầng khí phong mang màu trắng đục, tiếng kiếm ngâm khe khẽ dần dần vang lên. Dường như cảm giác được uy hiếp, kiếm linh bốn thước kia cũng đồng thời phát ra tiếng kiếm ngâm trong trẻo, trên thân kiếm trong suốt một tầng chân hỏa màu vàng sáng dâng lên, chân hỏa mạnh mẽ xé toang không gian, một không gian động hư uốn khúc lập tức xuất hiện ra ngay tại chỗ, được khống chế hết sức khéo léo, không hề làm thương tổn tới lão nhân áo đen ở phía sau. Một đời kiếm hoàng, không ngờ lại đê tiện vô sỉ tới mức đó. Viêm Chiến trầm giọng mắng, buồn cười, lão nhân áo đen cười lạnh một tiếng. Các người dám trà đạp lên uy nghiêm của Huyền Dương Tông ta, giết trưởng môn ta, ta thỉnh ra kiếm linh hộ động là muốn tru sát các. Góc truyện audio.com, người tài nghệ không bằng người thì phải chết, còn trách ai được. Người, chết đi, lão nhân áo đen cười lạnh, kiếm chỉ khẽ điểm, một đạo pháp tắc kiếm cương màu vàng sáng bắn nhanh ra, mang theo một đạo không gian động hư hẹp dài, chỉ trong thoáng chốc đã tới trước mắt Viêm Chiến. Ùng, thế nhưng khi đạo pháp tắc kiếm cương này tới cạnh người Lục Thanh, dường như gặp trở ngại vô tận, ngưng trệ lại giữa hư không. Cái gì, bị kiếm linh kiềm chế? Hắn vẫn còn dư lực lo cho người khác ư? Lão nhân áo đen chấn động tâm thần, biết mình ra tay thế nào cũng băng vô dụng. Đại sư cảnh giới kiếm hồn, đặc biệt đạt tới cấp kiếm hoàng rồi, sau khi tiếp xúc với pháp tắc nhưng chênh lệch trước đó sẽ được phóng đại đến vô hạn. Đừng nói tu vi của lão không bằng Lục Thanh, cho dù cũng đồng là tam kiếp kiếm hoàng, lão cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục Thanh. Nếu thi triển kiếm thức tinh thâm, làm đảo lộn pháp tắc nguyên khí nơi đây, sẽ làm tổn thương ngược đến kiếm linh. Đến lúc đó chẳng nhưng không thể tiêu diệt Lục Thanh, còn có thể hứng chịu hậu quả khôn lưỡng. Hoàn toàn không còn cách nào, lúc này lão nhân áo đen chỉ có thể nhìn chằm chằm kiếm linh trước mặt, hy vọng nó có thể tiêu diệt Lục Thanh thuận lợi. Kiếm linh này chính là bí mật lớn nhất của Huyền Dương Tông của lão, là do tổ sư khai tông đời thứ nhất của Huyền Dương Tông, nhờ cơ duyên xảo hợp tiến vào một ngôi kiếm mộ của bậc tiền bối mới có thể thu hoạch được một thanh thần kiếm cấp bạch linh hệ thổ, trải qua hơn ngàn năm nuôi dưỡng, khó khăn lắm mới đạt tới trình độ cao nhất là kiếm linh, đủ để so sánh với tông sư kiếm đế thông thường mới vừa bước vào cảnh giới kiếm phách. Ngay lúc ấy, hai đạo kiếm ý kinh người bộc phát. Đạo kiếm ý của Lục Thanh ngưng tụ giữa không trung thành một cự kiếm màu tím bạc cao ngàn trượng. Mà kiếm linh màu vàng sáng kia cũng không kém thế, giữa không trung hóa ra một thanh cự kiếm màu vàng sáng cao ngàn trượng. kiềm ý ngưng thực, tâm thần lão nhân áo đen chấn động, có thể ngưng thật kiềm ý tối thiểu phải là người đạt tới kiếm hoàng đinh phong, thậm chí là tông sư bước đầu vào cảnh giới kiếm phách mới có thể làm được, chẳng lẽ người này lại là kiếm hoàng đỉnh phong. Trong lòng lão nhân áo đen thầm đoán, kiếm hoàng đỉnh phong tuyệt đối là nhân vật viên mãn pháp tắc vạn pháp bất xâm, cho dù là kiếm linh hộ tông muốn tru diệt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khoảnh khắc tâm thần chấn động, lão nhân áo đen không còn dám do dự nữa, thần hình nhoáng lên một cái, lập tức bắn vào trong vạn kiếm động phía sau hai đạo cự kiếm, kiếm ý va chạm giữa không trung, một làn sóng khí mênh mông xé rách hư không, tạo ra vô số khe nứt không gian loạn lưu. Hoành hành bừa bãi khắp nơi, nhưng không thể làm cho kiếm linh và lục thanh dao động mảy may nào, ngay cả viêm chiến đứng bên cạnh lục thanh cũng được che chở, tuy rằng thần hình hơi chấn động nhưng không tổn thương chút nào. Một người một kiếm linh bất động, thậm chí Lục Thanh còn nhắm nghiền hai mắt, trong hư không chỉ còn lại hai thanh cự kiếm, kiếm ý đang sát phạt lẫn nhau. Dĩ thần ngự kiếm, kiếm giả bước vào kiếm tông giai chính là bước vào cánh cửa dĩ thần ngự kiếm, thần này là chỉ hồn thức cũng là ý chí tinh thần, hay là ý chí kiếm đạo. Hồn thức càng mạnh, ý chí kiếm đạo càng kiên định, uy thế dĩ thần ngự kiếm cũng càng hùng mạnh hơn, kiếm hợp cùng thần. Đương nhiên thần càng hùng mạnh càng tốt, mà Lục Thanh tu, góc truyện audio.com. Luyện luyện hồn quyết dù cho không có tâm pháp kế tiếp nhưng hiện giờ cũng đã đạt tới cấp ngưng hồn. Hồn thức mở ra có thể bao phủ phạm vi 200 dặm mà tam kiếp kiếm hoàng thông thường chỉ được trên dưới 100 dặm. Hồn thức càng mạnh càng có thể dẫn động pháp tắc hùng mạnh hơn, ích lợi này trước khi tu luyện không lộ rõ ra nhưng cho tới bây giờ đã trở thành nguồn gốc để tăng cường thực lực. So với đại sư tông thường mới vừa bước vào tam kiếp kiếm hoàng, Lục Thanh có thể dẫn động pháp tắc nhiều gấp đôi, cho dù là đỉnh phong kiếm hoàng cũng không thể so sánh được. Giờ phút này tâm trí viêm chiến đang tập trung cao độ. Thần ý chi đạo, dĩ ý ngự võ. Viêm chiến lầm bầm, kiếm đạo của Lục trưởng lão đã đạt tới trình độ như vậy, thật sự khiến cho người sợ hãi, kiếm ý va chạm, đè nén hư không, uy áp kinh khủng thậm chí xuyên thấu qua ngọn núi cấm địa này, bao phủ khắp cả Huyền Dương Tông. Lục Thanh cao mày, đạo kiếm linh này thật sự đã đột phá được bình cảnh, kiếm ý hùng mạnh, quả thật kiếm hoàng bình thường không thể nào sánh kịp, nếu không phải hồn thức của mình hùng mạnh, ý chí kiếm đạo kiên cường, rất có thể không ngăn cản được. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài như vậy, sẽ không ngăn cản được. Lục Thanh biết rõ, bản thể của kiếm linh này trong kiếm chỉ vạn kiếm động, có được uy áp của kiếm chỉ hỗ trợ, nếu muốn đấu kiếm ý cùng kiếm linh chính là phải chống lại cả kiếm chỉ toàn là thần kiếm cấp bạch linh, cho dù là tông sư kiếm phách cũng không có cách nào thắng nổi. Ùng, bất thình lình, một tiếng kiếm minh hết sức tinh thuần từ trong đan điền khí hải vang lên. Tâm niệm vừa động, thần kiếm luyện tâm màu tím bạc lập tức xuất hiện trước người Lục Thanh. So với lúc trước, lần này trên thần luyện tâm, khí phong mang màu trắng đục càng nồng đậm hơn mấy phần, nhược thủy là thần kiếm kiếm linh cấp tử hoàng, tuy rằng nhờ vào luyện tâm khôi phục nguyên khí, nhưng cũng làm bản thân luyện tâm tăng tiến, lúc này mới chỉ qua một năm ngắn ngủi, đã làm cho luyện tâm có xu thế tiến giai. Theo như Lục Thanh thấy, e rằng chỉ mất vài năm là có thể đột phá xiềng xích không cùng, trở thành thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm. Ong, luyện tâm kiếm vừa xuất hiện, một đạo thần quang xanh biếc từ thân kiếm phóng ra, bao phủ lấy kiếm linh màu vàng sáng. Ùng, chỉ trong thoáng chốc cự kiếm kiếm ý màu vàng sáng giữa không trung biến mất, kiếm linh kia đồng thời phát ra một tiếng kiếm ngâm đầy sợ hãi, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Lục Thanh biết rằng Nhược Thủy đã xuất thủ, tuy rằng nền tảng của Nhược Thủy đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đối phó với thần kiếm kiếm linh chưa tiến vào cấp tử hoàng, vẫn có sức uy hiếp tuyệt đối. Đi, một tay chộp lấy viêm chiến, Lục Thanh vọt về phía trước tiến nhập vào vạn kiếm động. Giữa kiếm chỉ mờ mịt nguyên khí, trên một kiếm đài màu trắng đục có một thanh thần kiếm cấp bạch linh cao 4 thước cắm ở đó, toàn thần thần kiếm này có màu vàng sáng, toát ra khí phong mang kinh người. Bỗng nhiên ùng một tiếng vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng sáng bắn ngược trở về. Nhanh vậy sao? Trước kiếm đài, lão nhân áo đen giật mình kinh hãi, lập tức một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng. Không xong, lão nhân áo đen vô cùng hoảng sợ, muốn đứng dậy bỏ chạy. Cấm, thanh âm hờ hừng vang lên, truyền vào tai lão nhân áo đen tựa như ma âm trốn cửu y dâng lên chấn động toàn thân, suýt nữa thì vỡ tim nát mật. Xin, góc truyện audio.com. Đừng giết ta, ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ một món chí bảo hệ mộc, con nó sẽ hộ trì cho kiếm hồn của ngươi không bị thương tổn, đột phá kiếm phách gia tăng 3 thành năng lực. Chí bảo hệ mộc ư? Lục Thanh cảm thấy tâm thần chấn động, là thứ gì vậy? Vạn niên hoàn hồn thảo, vạn niên hoàn hồn thảo. Trong lòng Lục Thanh vui mừng khôn xiết, hắn đã tìm được vạn niên trường sinh thảo, vạn niên bất tử căn, chỉ còn thiếu vạn niên hoàn hồn thảo, Diệp lão sẽ có thể khôi phục lại huyết nhục mà sống lại. Cách chương